Chương 457, thu phục độc trùng, ta thành thạo nhất. Những thứ này độc trùng tản ra nồng nặc độc khí làm cho Dạ Phong cùng Bạch Linh đều cảm thấy sợ run lên. Bạch Linh sắc mặt nghiêm túc nói ra, những thứ này độc trùng là chí mạng tử toàn xạ số gì, bọn họ độc tính rất mạnh, một khi bị cắn trúng, sẽ lập tức mất đi năng lực hành động. Dạ Phong nhíu mày, hắn biết tử toàn xạ số gì đáng sợ chỗ. Tuy là những thứ này tử toàn xạ số gì lúc này nằm ở trạng thái hôn mê, nhưng một khi bị cứu tỉnh, bọn họ sẽ biến đến hung mãnh dị thường. Chúng ta không thể phớt lờ. Dạ Phong thấp giọng nói với Bạch Linh, nếu như chúng ta tùy tiện hành động, rất có thể sẽ gây nên sự chú ý của bọn họ. Bạch Linh gật đầu, nàng biết rõ Dạ Phong theo như lời nói là chính xác thực. Chúng ta rời khỏi nơi này trước a. Nàng đề nghị. Hiện tại lúc sáng sớm gian đã qua phân nửa, chúng ta còn có thời gian tìm kiếm còn lại ly khai mê cùng phương pháp. Hai người ăn ý lui ra phía sau mấy bước, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua đống kia đang hôn mê tử toàn xạ số gì. Dạ Phong không ngừng nhìn khắp bốn phía, hy vọng có thể tìm được còn lại càng an toàn đường nhỏ. Bạch Linh cho Dạ Phong chính mình đặc chế khu trục độc vật hương nang. Dạ Phong trong lòng âm thầm may mắn, cảm kích nhìn lấy Bạch Linh đưa cho hắn hương nang cái này 14 là Bạch Linh đặc chế khu trục độc vật, tuy là chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng đối với bây giờ thế cuộc trước mắt cũng là giải quyết tình hình khẩn cấp. Cẩn thận đem hương nang đeo ở bên hông, Dạ Phong cảm nhận được một cỗ tươi mát cùng tĩnh mịch từ đó phát ra. Hắn sâu hút một khẩu khí, cảm giác cả người đều buông lỏng rất nhiều. Bạch Linh nhìn chăm chú vào Dạ Phong động tác, trong ánh mắt tràn đầy lo âu và quan tâm. Nhớ kỹ cẩn thận sử dụng. Dạ Phong thật sâu nhìn lấy Bạch Linh. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận sử dụng. Hắn trịnh trọng hồi đáp, chúng ta cần mau ly khai mê cung. Ta nhất định sẽ tận lực tìm kiếm cửa ra. Hai người ăn ý gật đầu, lần nữa tiến vào thăm dò trạng thái. Cứ việc có hương nang bảo hộ, nhưng bọn hắn vẫn buộc chặt thần kinh, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Dạ Phong cùng Bạch Linh ở trong mê cung tìm kiếm ly khai đường, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tách ra độc trùng, cũng thời khắc chú ý bốn phía biến hóa. Dạ Phong cùng Bạch Linh cẩn thận từng ly từng tí ở âm u mà âm trầm trong mê cung đi lại, thân thể bọn họ không tự chủ được không ngừng run, hết thảy đều tràn ngập độc trùng khí tức, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trên vách tường rêu xanh tản mát ra một cỗ mùi rữa rối, mạng nhện ở trong góc vướng víu thành một đoàn. Dạ Phong sâu hấp một khẩu khí, nỗ lực chấn định lại. Hắn cúi đầu thấy mũi chân phía trước lóe ra ánh sáng yếu ớt, Dạ Phong ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát bốn phía. Dạ Phong cúi đầu nhìn một cái, phát hiện mũi chân phía trước có một thanh ánh sáng yếu ớt, ở nơi này hắc ám trong mê cung hiện ra phá lệ chói mắt. Hắn nhíu mày, chú ý tới chung quanh biến hóa. Đúng lúc này, một chỉ độc trùng từ trong ngộng thức tỉnh, toàn thân tản mát ra chí mạng độc khí. Dạ Phong lập tức đã nhận ra nguy hiểm, hắn trong lòng hơi động, chuẩn bị cấp tốc xuất thủ đánh bại cái này chỉ độc trùng. Dạ Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm con kia độc trùng, trong tay đã cầm vũ khí lên. Trong lòng hắn tràn đầy sát ý, chuẩn bị một kích giết địch. Nhưng mà, Bạch Linh nhẹ nhàng kéo hắn lại cánh tay, nhãn thần kiên định ý bảo hắn dừng lại. "Dạ Phong, ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cái này chỉ độc trùng trên người tán phát độc khí cực kỳ mãnh liệt, chúng ta như gần chút nữa, tất nhiên sẽ chịu bên ngoài quá nhiễu." Bạch Linh dùng ôn nhu mà kiên định ngữ khí đáp lại nói. Dạ Phong nhíu mày một cái, không có bỏ vũ khí xuống, nhưng cũng không có lại hướng độc trùng tới gần. Hắn rõ ràng đối với Bạch Linh khuyên can cảm thấy khó hiểu. "Bạch Linh, ngươi làm sao có thể dễ dàng tha thứ cái này chỉ ác trùng tồn tại?" Dạ Phong thanh âm trung mang theo vẻ lo lắng. Bạch Linh thần tình nghiêm túc nói với Dạ Phong, cái này chỉ độc trùng có một đặc tính, chỉ cần ngươi giết chết nó, sẽ đưa tới toàn bộ độc trùng tộc quần trả thù. Không giết chết ngươi, bọn họ tuyệt không dừng lại, mà là biết vẫn không ngừng truy đuổi ngươi. Trong giọng nói của nàng để lộ ra vẻ dầu dĩ. Dạ Phong sau khi nghe được tin tức này ánh mắt lấm liệt, có chút khiếp sợ nhìn về phía Bạch Linh. Hắn không nghĩ tới giết chết một cái nho nhỏ độc trùng cư nhiên sẽ đưa tới cả một tộc bầy báo thù, tin tức này làm cho hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hắn biết những thứ này độc trùng cũng không phải dễ đối phó tồn tại, nhưng bây giờ lại gặp phải càng vì nốt hơn khó khăn của diện. Bạch Linh thấy Dạ Phong thần sắc biến hóa, nhẹ nhẹ vô vô bả vai của hắn, đừng lo lắng, chúng ta có thể ứng đối tốt bọn họ. Bạch Linh mỉm cười, ở Dạ Phong bên thai thấp nói rằng, Dạ Phong, ta có một cái kế hoạch, trước hết để cho ta tới đối phó cái này chỉ độc trùng, ngươi bảo vệ tốt phía sau. Dạ Phong do dự một chút, cuối cùng buông lỏng tay ra cánh tay, làm cho Bạch Linh bắt đầu hành động. Bạch Linh chuẩn bị xong toàn bộ, nàng sâu hấp một khẩu khí, từ bên hông tìm hiểu một chút một chỉ thông thường lọ thủy tinh. Cái bình này nhìn như phổ thông, nhưng Dạ Phong lại có thể cảm nhận được tích chứa trong đó lấy phong ấn nào đó lực lượng. Hắn không khỏi có chút tò mò nhìn Bạch Linh động tác. Bạch Linh nhẹ nhàng đung đưa cái chai, phản phất tại dụ dỗ con kia độc trùng tiến vào bên trong. Nàng dung ổn định mà thanh âm nhu hòa quát tầm lên, "Ác trùng, ngày hôm nay ta liền muốn đưa người phong ấn." Dạ Phong nghe được Bạch Linh la lên, trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Hắn biết Bạch Linh là y độc song tu cao thủ, đối phó cái này chỉ độc trùng hắn không có vấn đề. Nhưng mà, hắn vẫn là không nhịn được hỏi Bạch Linh, "Ngươi là dùng cái gì phương pháp đưa nó hoàn toàn phong ấn lại?" Bạch Linh mỉm cười hướng Dạ Phong chớp mắt vài cái, trong cái chai này bộ phận có một cái đặc thù kết giới, chỉ cần đem độc trùng dẫn vào trong đó, cũng đóng cửa nắp bình, nó liền không cách nào nữa đi ra. Dạ Phong nghe xong không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc màu sắc. Hắn mặc dù là liệt dương cựu đỉnh tu luyện giả, nhưng đối với loại này phong ấn chi thuật còn 573 là có sợ không biết. Hắn bội phục nhìn lấy Bạch Linh, tưởng tượng thấy nàng là như thế nào chế tạo ra cái này dạng một cái lọ thủy tinh. Độc trùng dường như đã nhận ra Bạch Linh uy hiếp, bắt đầu hướng nàng du động đi qua. Nó cái kia chán ghét trên thân thể tản ra làm người ta nôn mửa độc khí, nhưng Bạch Linh thoạt nhìn lên không thèm để ý chút nào. Độc trùng từng bước tiếp cận cái chai, Bạch Linh trong tay nắm chặt roi ra. Nàng đột nhiên huy động roi ra, giống như là ở dẫn đạo nó du động phương hướng. Độc trùng bị dụ dỗ được hoa cả mắt, hoàn toàn không có nhận thấy được rơi vào bẫy dập nguy hiểm. Làm độc trùng tiến nhập đầy đủ tiếp cận miệng bình lúc, Bạch Linh đột nhiên giương tay một cái, tinh chuẩn đem nắp bình trùm lên miệng bình bên trên. Bạch Linh nhìn cái bọc kia lấy độc trùng cái chai, thần tình nghiêm túc nói với Dạ Phong, "Tốt lắm, chúng ta tiếp tục tìm kiếm mê cung cửa ra a." Dạ Phong nghe xong gật đầu, tiếp tục đi tới. Dạ Phong nắm tay bên trong lợi kiếm, thân hình nhẹ nhàng ở chật hẹp trong mê cung xuyên qua, khi thì tránh né một thứ từ hốc tường gian chui ra độc trùng, khi thì xoay người né tránh một thứ từ trên trần nhà đập xuống tới độc trùng. Hắn động tác mất tiệp, như nước chảy mây trôi cấp tốc ứng đối lấy mỗi một lần tập kích. Bạch Linh theo sát phía sau, ánh mắt của nàng cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Nàng đem một căn có chứa đặc thù thảo dược xử lý qua roi ra nắm chặt trong tay, chuẩn bị tùy thời ứng đối tình huống ngoài ý muốn. Dạ Phong ngẫu nhiên bay đầu nhìn lấy Bạch Linh, bảo đảm nàng không có thụ thương. Chương 458, tàng bảo địa điểm, tình thế bắt buộc. Dạ Phong chứng kiến Bạch Linh thần kinh căng thẳng cùng lo lắng biểu tình, trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Dạ Phong lên tiếng thoải mái Bạch Linh, quyết định nhanh hơn tìm kiếm mê cung cửa ra tốc độ. Dạ Phong cẩn thận từng ly từng tí lục lọi mặt đất, mỗi một tấc biến hóa rất nhỏ đều không thể bỏ qua. Hắn cúi người xuống, phục trên đất tỉ mỉ quan sát. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên. Dạ Phong trước mắt mặt đất khắc đầy tỉ mỉ văn lộ giao thoa phức tạp, giống như mê cung vậy rắc rối phức tạp. Dạ Phong để sát vào nhìn một cái, hắn ngạc nhiên phát hiện đây chính là bản đồ bảo tàng cuối cùng một khối mảnh vỡ đồ án. Trong lòng dâng lên vô tận hưng phấn, Dạ Phong nhịn không được cười ha ha. Hắn không kịp chờ đợi đem văn lộ phát hỏa xuống tới, cẩn thận từng ly từng tí đem bản đồ bảo tàng cuối cùng một khối mảnh vỡ bỏ vào trong lực. Bạch Linh thấy thế cũng không nhịn được hưng phấn. Nàng đi tới Dạ Phong bên người, tò mò hỏi, "Dạ Phong, ngươi đã tìm được chưa?" Dạ Phong mặt mày hớn hở cầm lấy văn lộ phát hỏa tốt bản đồ bảo tàng trình diễn cho Bạch Linh. Bạch Linh dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm bản đồ bảo tàng, cẩn thận quan sát mỗi một chi tiết. Những văn lộ này xem ra giống như là một loại mật mã, chẳng lẽ là chỉ thị chúng ta tiến nhập bảo tàng tuyến làm? Bạch Linh hưng phấn mà hỏi. Dạ Phong gật đầu, có thể là. Dạ Phong cùng Bạch Linh phấn chấn tinh thần tiếp tục tìm kiếm đi thông mê cung phía ngoài cơ quan. Bọn họ dọc theo trong mê cung tiểu đạo đi về phía trước, mỗi cái góc đều tràn đầy chờ mong cùng hồi hộp. Dạ Phong thỉnh thoảng quan sát vách tường cùng mặt đất, nỗ lực phát hiện ẩn nút cơ quan. Bạch Linh, ngươi xem nơi đây. Dạ Phong chỉ vào một khối nô ra đá phiến nói rằng, nó dường như có điểm không giống tầm thường. Bạch Linh đi qua xem cẩn thận quan sát, nàng nhẹ nhàng đè xuống đá phiến, lập tức truyền đến một trận đù ù âm thanh. Vách tường bên cạnh hòn đá rời, lộ ra một cái ám đạo. Thật tốt quá. Bạch Linh hưng phấn mà vỗ tay một cái, chúng ta tìm được rồi đường đi ra ngoài. Hai người đi vào ám đạo, trước mắt là một cái đặc biệt mà cổ xưa thông đạo. Dạ Phong cùng Bạch Linh khoái trá xuyên qua thông đạo, mãi hướng phía ngoài đại môn. Bọn họ rốt cuộc thoát khỏi cái này tràn ngập độc trùng bịt kín không gian. Nhưng khi đại môn mở ra lúc, bọn họ thấy được một cái làm người ta rợn cả tóc gáy cảnh tượng. Mê cung bên ngoài phòng là hoàn toàn hoang lương mà âm trầm thổ địa, bị một tầng vừa dày vừa nặng vũ khí bao phủ. Âm phong gào thét mà qua, mang đến một loại làm người ta không thích ngửi. Trên mặt đất hiện đầy mạng nhện cùng mục nát hài cốt, tàn mát ra không an lành tanh tưởi. Dạ Phong nhíu mày, quan sát đến trên vách tường trung quanh vẽ bùa cùng đồ án. Những thứ kia phù hiệu mơ hồ để lộ ra cổ xưa mà khí tức thần bí, dường như bọn họ đại biểu lực lượng cũng không thiện lương. Bạch Linh cũng cảm nhận được loại này quỷ dị bầu không khí, nàng nắm chặt Dạ Phong cánh tay, thoáng có chút khẩn trương hỏi Dạ Phong, ở chỗ này chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dạ Phong sâu hấp một khẩu khí, chấn định lại, chúng ta bây giờ đã ly khai mê cung, nhưng hiển nhiên chúng ta vẫn chưa có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, bảo đảm an toàn của mình. Bạch Linh gật đầu, nàng nắm thật chặt roi trong tay, làm xong tùy thời ứng đối chuẩn bị. Hai người bước ra đại môn, bước trên mảnh này hoang vu thổ địa. Tanh tưởi tràn ngập ở trong không khí, chu vi một mảnh yên tĩnh. Dạ Phong cùng Bạch Linh tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, tìm được một cái an toàn lại xóa xình an tĩnh, quyết định chăm chú kiểm tra tàng bảo đồ mảnh vỡ. Dạ Phong cẩn thận đem bản đồ bảo tàng ở trên mảnh vỡ từng cục ghép lại cùng một chỗ, rực rỡ màu sắc đồ án dần dần hiện lộ ra. Đồ án chung vẽ lấy một tòa bí ẩn động quật địa điểm, trên vách tường lóe ra ánh sáng yếu ớt, tản mát ra thần bí dụ khí tức của người. Dạ Phong mừng rỡ như điên nở nụ cười, hắn có thể cảm nhận được cái này bản đồ bảo tàng ẩn chứa cự đại lực lượng. Bạch Linh, chúng ta tìm được rồi bản đồ bảo tàng. Lần này chúng ta thực sự tìm được rồi bảo tàng dưới một mục đích. Hắn kích động nói ra. Bạch Linh cũng hưng phấn đôi mắt lóe ra hào quang sáng tỏ. Dạ Phong, hiện tại chúng ta muốn làm cái gì? Dạ Phong thu hồi bản đồ bảo tàng, thần tình kiên định, căn cứ cái này hình ảnh bên trên biểu hiện động quật vị trí cùng với chỗ phương hướng, chúng ta có thể xác định kế tiếp hẳn là hướng cái hướng kia đi tới. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động. Dạ Phong cùng Bạch Linh chuẩn bị theo bí cảnh bản đồ bảo tàng tìm kiếm bảo tàng. Bọn họ đi vào một gian rộng rãi mật thất, trong phòng chất đầy các loại bảo vật cùng trang bị. Dạ Phong nhãn thần kiên định nhìn những thứ này vật chân quý. Hắn cấp tốc lựa chọn thích hợp vũ khí của mình cùng trang bị phòng vệ, nắm thật chặt kiếm trong tay. Mà Bạch Linh thì nhẹ chọn lựa một căn mềm mại roi ra làm vì vũ khí của mình, đồng thời mặc vào một thân nhẹ nhàng mà kiên cố khôi giáp. Dạ Phong nhìn lấy Bạch Linh, trong mắt để lộ ra một tia lo lắng. Bạch Linh, ngươi xác định có thể ứng phó lần này khiêu chiến sao? Dù sao cái này bên trong cũng không chỉ là thông thường nguy hiểm. Bạch Linh vẻ mặt tươi cười trả lời, yên tâm đi, Dạ Phong, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Dạ Phong gật đầu, đối với Bạch Linh tràn ngập tín nhiệm. Được rồi, ngươi đã làm tốt giác ngộ, chúng ta đây liền lên đường a. Hắn nói, dẫn dắt Bạch Linh đi ra mật thất. Dạ Phong đem bản đồ bảo tàng lật xem một lần, cẩn thận nhớ kỹ động quật vị trí cùng địa hình chung quanh đặc thù. Bọn họ dọc theo hình ảnh bên trên sở thị phương hướng đi về phía trước, xuyên qua một mảnh khu rừng rậm rạp, xuyên biệt một đoạn hiểm trở sơn mạch. Ở nơi này lữ trình chung, Dạ Phong giảng thuật liên quan tới khu vực này truyền thuyết cùng bối cảnh lịch sử, mà Bạch Linh thì chia sẻ một ít chân quý thảo dược tri thức. Hai người thỉnh thoảng dừng lại quan sát hoàn cảnh chung quanh, cùng sử dụng trong tay công cụ thăm dò địa thế. Chúng ta bây giờ hẳn là đi này đường mòn. Dạ Phong chỉ vào trên bản đồ một cái cửa ngã ba nói rằng, con đường kia thoạt nhìn lên càng dốc đứng, có thể sẽ nguy hiểm hơn. Hắn cảnh cáo nói. Bạch Linh mỉm cười cổ vũ Dạ Phong, đừng lo lắng. Dạ Phong nhìn lấy Bạch Linh ánh mắt kiên định, bọn họ thương lượng ra khỏi một cái tỉ mỉ hành động kế hoạch, ở mỗi cái cửa ngã ba đều làm ra minh xác tuyển trạch. Buổi tối hàng lâm, Trong huyệt mộ trúc hỏa lấp lóe trong bóng tối lấy ánh sáng yếu ớt. Dạ Phong cùng Bạch Linh đi tới một cái hoang vu sơn cốc, nơi đây bị đá núi vây quanh, hiện ra hoang vu mà thần bí. Dạ Phong hưng phấn mà chỉ về đằng trước vật kiến trúc nói, đó chính là bảo tàng chỗ. Chúng ta rốt cuộc tìm được. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kích động. Bạch Linh khẩn trương mà mong đợi đứng ở Dạ Phong bên cạnh, nàng cảm nhận được tòa nhà này tản mát ra khí tức thần bí nhưng nàng nắm chặt roi ra, chuẩn bị nên tiếp gần đến khiêu chiến. Dạ Phong cùng Bạch Linh tỉ mỉ kiểm tra bảo tàng bản đồ, mặt trên biểu hiện cần trước phải tìm được 4 cái cổ mộ bí cảnh thần tượng, đem 4 cái thần tượng riêng phần mình trở về vị trí cũ mới có thể mở ra nơi giấu bảo tàng. Bọn họ quyết định xuất phát tìm kiếm cái này 4 cái thần tượng. Dạ Phong hưng phấn mà cầm bảo tàng bản đồ, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trên manh mối, hắn nói, căn cứ trên bản đồ chỉ thị, đệ một cái thần tượng hẳn là đang ở phụ cận một cái trong cổ mộ. Chúng ta nhanh đi tìm đi. Bạch Linh không chút do dự biểu thị phải giúp Dạ Phong hoàn thành nhiệm vụ. Chương 459, nơi giấu bảo tàng mở ra, đi tới. Nàng cười nói, đương nhiên. Nàng nắm chặt roi trong tay, cho thấy không gì sánh được dũng cảm biểu tình. Dạ Phong cảm kích nhìn lấy Bạch Linh, cái này cơ trí dũng cảm nữ hài làm cho hắn cảm thấy không gì sánh được an tâm. Bọn họ cao hứng lẫn nhau vô vô bả vai, cũng bắt đầu thương lượng kế tiếp hành động kế hoạch. Chúng ta đi trước tòa kia ở vào đỉnh núi cổ mộ sao? Bạch Linh hỏi. Dạ Phong suy tư một chút, sau đó gật đầu trả lời, giống như nơi đó cách chúng ta gần nhất. Chúng ta trước từ nơi đó bắt đầu sưu tầm đệ một cái thần tượng, sau đó sẽ tiếp tục đi tới. Hai người cùng nhau hướng cổ mộ phương hướng đi tới. Ban đêm trong sơn cốc vắng vẻ không tiếng động, chỉ có Dạ Phong cùng Bạch Linh tiếng bước chân quanh quẩn ở trong không khí. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tách ra nham thạch cùng kinh cức đi về phía trước. Dạ Phong cùng Bạch Linh cẩn thận từng ly từng tí bước vào đệ một cái cổ mộ mộ huyệt lối vào, một cỗ khí tức âm xâm nhào tới trước mặt. Trong huyệt mộ u ám ở bước, đỉnh phía trên treo vừa dày vừa nặng mạng nện, làm nổi bật ra đầy ảm đạm quan mang. Dạ Phong nhíu mày, hắn nỗ lực bảo trì chuyên chú, ánh mắt nhìn chằm chằm cảnh vật xung quanh, cảnh giác chuẩn bị mặt đối với kế tiếp khiêu chiến. Bọn họ đi vào mộ huyệt phía sau, cũng không có giống như trong dự đoán như vậy tìm được đệ một cái thần tượng. Xem ra nơi đây cũng không phải chúng ta phương muốn tìm. Dạ Phong thấp nói rằng. Bạch Linh phóng xuất một tiếng cười khẽ, quá sớm có kết luận đi. Nàng ngắm nhìn một phía, 573 đột nhiên dừng bước, ta cho rằng nơi này có một cái ẩn nút thông đạo. Dạ Phong ngạc nhiên nhìn lấy Bạch Linh, không gì sánh được thưởng thức nàng bén nhạy thiếu giác. Ngay sau đó, bọn họ cộng đồng quyết định đi qua cái lối đi này vòng qua cơ quan. Hai người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thông đạo đi về phía trước, chu vi đầy các loại cơ quan cùng bẫy dập. Bọn họ khi thì né tránh lợi kiếm đâm về phía bọn họ cơ quan, khi thì nhảy qua bí mật lò xo sàn nhà. Mỗi một bước đều cần phải cẩn thận một chút, không thể có chút nào sai lầm. Dạ Phong cùng Bạch Linh ăn ý phối hợp, phân công hợp tác thông qua một cái lại một cái hiểm trở. Dạ Phong cưỡi nội lực, vận dụng công pháp tu luyện, cấp tốc ứng đối trước mắt nguy hiểm. Bạch Linh thì lại lấy ưu nhã dáng người cùng động tác nhanh nhẹn, ở thời khắc nguy cấp dùng roi ra đem nguy hiểm đẩy lùi. Đi qua chăm chú tìm kiếm, Dạ Phong cùng Bạch Linh rốt cuộc tìm được đệ một cái thần tượng, nó bị đặt ở một cái trong hòm náu. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí mở ra bảo dương, cầm lấy thần tượng chuẩn bị đem trở lại vị trí cũ. Dạ Phong cầm trong tay thần tượng, cảm nhận được thần tượng truyền tới đặc biệt năng lượng, hắn có thể tinh tường cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng. Hắn nhẹ nhàng cầm thần tượng, ngước mắt nhìn nó chân chuột mà cổ xưa mặt ngoài, mặt trên có một ít vũng, tựa hồ là dùng để cố định ở một cái vị trí. Bạch Linh thì cẩn thận tỉ mỉ quan sát đến bốn phía trên vách tường đồ án, nỗ lực tìm được chính xác cất đặt thần tượng vị trí. Nàng phát hiện trên vách tường có thật nhiều tỉ mỉ phức tạp đồ án cùng phù hiệu, thoạt nhìn lên cùng thần tượng có quan hệ. Nàng dùng ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt trên đồ án phập phồng đường con văn lộ, thử lý giải bọn họ ẩn chứa tin tức. Dạ Phong, ngươi cảm thấy những thứ này vũng có phải là đại biểu hay không lấy nào đó danh sách? Bạch Linh hỏi. Dạ Phong như có điều suy nghĩ gật đầu, ta cũng có ý tưởng giống nhau. E rằng chúng ta cần đem điều này thần tượng đặt ở đặc biệt vị trí mới có thể tiếp tục đi tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên vách tường phức tạp tinh xảo đồ án, thế nhưng muốn như thế nào mới có thể tìm được chính xác vị trí đâu? Hai người giao lưu cùng với chính mình ý tưởng. Bọn họ thí nghiệm bất đồng vị trí đem thần tượng bỏ vào, nhưng là mỗi lần đều không đúng. Dạ Phong chú ý tới mỗi lần cất đặt đều sẽ phát sinh thanh âm kỳ quái, phản phất tại nói cho hắn biết động tác của hắn là sai lầm. Có lẽ chúng ta phải dựa theo nào đó trình tự tới nếm thử. Bạch Linh đề nghị, chúng ta trước tiên có thể từ bên trái bắt đầu. Dạ Phong gật đầu, bọn họ một lần nữa thử đem thần tượng đặt ở bên trái vũ trung. Lần này, thanh âm kỳ quái truyền ra, thoạt nhìn lên dường như là sai lầm vị trí. Bọn họ lần nữa đem thần tượng lấy ra, một lần nữa tìm một chút một cái vị trí. Trải qua mấy lần nếm thử sau đó, Dạ Phong cùng Bạch Linh rốt cuộc tìm được chính xác vị trí. Thần tượng được vững vàng xen vào trên vách tường tương ứng vũ trung. Một cỗ mãnh liệt năng lượng nhất thời tản ra, trong huyệt mộ phảng phất có vật gì tỉnh lại. Dạ Phong cùng Bạch Linh mừng rỡ tìm được rồi đệ một cái thần tượng, có căn cứ manh mối, một đường thăm dò, rất nhanh tìm được còn lại 3 cái thần tượng hạ lạc. Dạ Phong cùng Bạch Linh rốt cuộc làm cho đều 4 cái thần tượng, đem thần tượng riêng phần mình trở lại vị trí cũ. Theo cuối cùng một cái thần tượng trở lại vị trí cũ, một đạo chói mắt bạch quang hiện lên, toàn bộ trong huyệt mộ không gian bắt đầu vặn mèo. Nguyên bản âm u ở ngưỡng mộ huyệt trong nháy mắt biến đến sáng lên, một tòa hang bảo tàng chậm rãi xuất hiện ở Dạ Phong cùng Bạch Linh trước mắt. Bên trong động lóe ra kim quang cùng bảo thạch quang mang, chất đầy vô số chân quý bảo tàng. Dường như mỗi một tấc không gian đều bị châu báu, đồ cổ, hoàng kim cùng trang bị đầy đủ kim tệ bảo dương tràn đầy. Dạ Phong cùng Bạch Linh không cách nào cấm chỉ trong lòng dâng lên thán phục tình. Bọn họ gần như cùng lúc đó ngẩng đầu nhìn phía cái tòa này khổng lồ mà mỹ lệ hang bảo tàng. Đây là một cái tài sản to lớn chi địa. Xem ra chúng ta thành công. Dạ Phong nhẹ giọng nói rằng, không chỉ có tìm được rồi tán lạc tại trong mê cung 4 cái thần tượng, còn giải khai cơ quan. Bạch Linh cười gật đầu, giống như chúng ta có thể đi tới. Nàng giơ ngón tay lên lấy cái độc cầu, hang bảo tàng bên trong khả năng còn có nhiều nguy hiểm hơn cùng khiêu chiến, nhưng chúng ta đã chuẩn bị xong đối mặt. Hai người ăn ý hợp tác, lẫn nhau hiệp điều hành động. Dạ Phong bước vào trong huyệt động, tay cầm trường kiếm hắn hiện ra phá lệ tự tin. Mà Bạch Linh thì theo sát phía sau, cầm trong tay roi ra lại ánh mắt sắc bén. Dạ Phong cùng Bạch Linh trong chớp mắt liền đi tới một cái toàn bộ địa phương mới. Trước mắt là một cái hùng vĩ huyệt động, trong huyệt động tản mát ra nhàn nhạt u lam quang mang. Toàn bộ không gian vặn vẹo biến hình, xung quanh cảnh tượng dường như cấp tốc thay đổi. Dạ Phong cùng Bạch Linh đều bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, bọn họ cùng nhau ngưng mắt nhìn cái này phiến xuất hiện ở thần tượng cửa bên cạnh. Dạ Phong nhìn cái kia phiến ẩn tàng tại trong hư ảo cửa, trong lòng rung động nồng nặc hiếu kỳ. Hắn cảm nhận được phía sau cửa tản mát ra khí tức, đó là một cỗ không thể nói rồi lại cường đại chí cực lực lượng. Nay cổ lực lượng làm cho hắn tim đập rộn lên, huyết dịch sôi trào. Bạch Linh đồng dạng bị phía sau cửa cảnh tượng hấp dẫn, nàng không chớp mắt ngưng mắt nhìn cái kia phiến cự đại cửa. Dạ Phong nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí bước vào hang bảo tàng. Toàn bộ không gian cự đại mà mênh mông, hang động trên vách tường treo đầy các dạng bảo vật, lóe ra vàng bạc quang mang. Dạ Phong cùng Bạch Linh đều bị cảnh tượng trước mắt rung động, bọn họ tràn đầy chờ mong. Bên trong huyệt động tràn ngập một cỗ nồng nặc cổ xưa khí tức, đó là mấy nghìn năm qua tích lũy xuống lực lượng. Dạ Phong ngưng mắt nhìn trên vách tường treo đầy bảo vật, mỗi một dạng đều tản ra thần kỳ mà dụ khí tức của người. Hắn có thể cảm nhận được trong số những bảo vật này ẩn chứa tiềm lực vô tận cùng lực lượng. Bạch Linh đứng ở một bên, nàng không chớp mắt nhìn chăm chú vào chu vi. Chương 460, đánh bại tam đầu quyển, bị nhốt đáy vực. Bên trong huyệt động yên tĩnh mà trang nghiêm, tại cái kia trong trầm mặc lại cất giấu vô hạn khả năng. Nàng cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một cái thần bí trang nghiêm thánh địa, mỗi một động tác đều giống như ở gõ mở cánh cửa vũ trụ. Dạ Phong cùng Bạch Linh khi tiến vào huyệt động phía sau dừng lại, liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời đi về phía trước. Bọn họ lóe ra ánh mắt tò mò, không ngừng quan sát chu vi. Trên vách tường treo đầy các loại bảo vật, có cự kiếm, trân châu, lưu ly bình cùng với thần bí máy móc. Mỗi một dạng bảo vật đều tựa hồ có thuộc với chuyện xưa của mình, Dạ Phong cùng Bạch Linh bị những bảo vật này hấp dẫn. Dạ Phong tiếp tục tiến lên, ánh mắt của hắn bị bày đầy các loại võ công bí tịch giá sách hấp dẫn. Những bí tịch này đều là chân quý tu luyện tư liệu, vô luận đối với bất kỳ người tu luyện nào mà nói, đều là bảo vật vô giá. Dạ Phong phát hiện một bản tên là Cửu Thiên Bá Thể Quyết võ công bí tịch, mặt trên ghi lại như thế nào đi qua tu luyện tới cường hóa tự thân thân thể lực lượng. Trong lòng hắn tràn ngập hưng phấn, không kịp chờ đợi đem quyển bí tịch này thu vào trong lòng. Cùng lúc đó, ở hang bảo tàng bên kia, Bạch Linh phát hiện một mảnh mọc đầy các loại linh thảo khu vực. Những thứ này linh thảo tán phát ra trận trận dễ chịu hương khí, phản phất tại hướng nàng nói ẩn chứa trong đó kỳ diệu lực lượng. Bạch Linh trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, những thứ này linh thảo đối với ý độc song tu đều là vô cùng trọng yếu tài nguyên. Dạ Phong cùng Bạch Linh lẫn nhau tách ra, ở hang bảo tàng trung riêng phần mình thăm dò. Bọn họ không liên quan tới nhau tìm kiếm cùng với chính mình cảm giác hứng thú đồ đạc, cũng ngẫu nhiên lẫn nhau ý bảo phát hiện thứ tốt gì. Bên trong huyệt động một mảnh yên lặng, chỉ có bọn họ tế vi tiếng hít thở cùng với bảo vật gian nhỏ nhẹ tiếng va chạm. Dạ Phong chuyển qua một cái góc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái cự đại lò luyện đan. Cái tòa này lò luyện đan dường như đã trải qua vô số năm tuổi thanh tẩy, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì tương đối hoàn hảo trạng thái. Dạ Phong đến gần bếp lò, tỉ mỉ quan sát đến nó. Hắn chú ý tới bếp lò bên cạnh còn có một bản tàn khuyết không đầy đủ sách vở, mặt trên ghi lại như thế nào lợi dụng cái tòa này lò luyện đan tới luyện chế ra có thể tăng cao tu vi chữa thương đan dược. Bạch Linh thì tại một chỗ khác phát hiện một cái thả có lưu ly dược đàn bình ải. Nàng cẩn thận đưa bàn tay gần cây dược đàn, cảm nhận được đàn bên trong tản mát ra linh khí. Nàng biết cái này đàn trung tồn phong các loại chân quý dược liệu cùng điều chế dược vật cần công cụ, không gì sánh được quý giá. Dạ Phong cùng Bạch Linh trao đổi lẫn nhau của bọn hắn phát hiện bảo vật, cũng vì đối phương cảm thấy vui vẻ. Dạ Phong nhìn lấy trong tay tu luyện bí tịch, cảm khái nói ra, bản này Cửu Thiên Bá Thể Quyết thực sự là một bản bảo vật hiếm có. Đi qua tu luyện môn công pháp này, ta đem có thể tiến thêm một bước cường hóa thân thể của ta lực lượng. Hắn sâu hút một khẩu khí, ánh mắt kiên định. Bạch Linh mỉm cười đáp lại, đúng vậy, Dạ Phong, chúng ta đều có tài nguyên tu luyện tốt hơn cùng võ kỹ. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng cùng với chính mình roi ra, trong ánh mắt để lộ ra đối với tương lai chiến đấu chờ mong. Tiếp lấy, Dạ Phong cùng Bạch Linh bước lên ly khai cổ mộ bí cảnh con đường. Bọn họ xuyên toa ở rậm rạp trong rừng cây, tìm kiếm đi thông ngoại giới cửa ra. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây giữa khe hở rơi xuống, cho đại địa bôi lên một tầng ấm áp nhan sắc. Đột nhiên, một trận trầm thấp mà hung ác tiếng gầm gừ truyền đến, Dạ Phong cùng Bạch Linh cầm thật chặt vũ khí trong tay, cấp tốc chuẩn bị nên tiếp gần đến nguy hiểm. Bọn họ xoay người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một chỉ khổng lồ mà uy vũ tam đầu khuyển đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này chỉ tam đầu khuyển hình thể cao lớn, cả người tản mát ra âm vũ khí tức kinh khủng. Nó răng dài lợi trảo, cả người cứng cỏi như cứng như sắt thép, quang mang chớp thước. Mỗi cái trên đầu đều có một đôi hung ác độc địa tràn ngập sát ý ánh mắt. Dạ Phong cùng Bạch Linh ăn ý trao đổi nhãn thần, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương ở sâu trong nội tâm sôi trào mãnh liệt ý chí chiến đấu. Dạ Phong nắm chặt trường kiếm trong tay, ngưng thần mín hơi, cảm thụ được thể nội nguyên nguyên không ngừng dũng động lực lượng. Hắn bước ra kiên định vững vàng bước tiến, hướng phía tam đầu khuyển đi tới. Bạch Linh thì theo sát sau lưng hắn, roi trong tay đã văng lên hàn mang. Tam đầu khuyển cảm nhận được Dạ Phong cùng Bạch Linh trên người tản mát ra cường đại khí tức, gầm nhẹ một tiếng, lộ ra răng dài, cũng không yếu thế chút nào về phía bọn họ nhào tới. Tô Hạo ánh mắt kiên định, thân hình như điện, triển khai công kích. Hắn cơ vũ khí, vũ động gian kiếm mang bắn ra bốn phía, cấp tốc mà chuẩn xác chém về phía tam đầu khuyển. Bạch Linh linh động mẫn tiệp né tránh tam đầu khuyển công kích, nàng khi thì né tránh công kích, khi thì xuất kỳ bất ý phản kích. Roi trong tay của nàng vũ động như xà hành trong mây, phát sinh nhọn kêu vang. Tam đầu khuyển gầm thét hướng Dạ Phong cùng Bạch Linh nào tới, hung ác trong ánh mắt tràn đầy sát ý bọn họ lợi trảo xẹt qua không khí, mang theo trận trận tiếng gió thổi. Mỗi một lần công kích đều tràn đầy hủy diệt lực lượng. Dạ Phong tính táo ở tam đầu khuyển thế tiến công trung xuyên toa. Hắn khi thì nhảy né tránh, khi thì lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai phát động phản kích. hắn vận dụng lấy liệt dương cựu đỉnh công pháp lực lượng, trên không trung lưu lại từng đạo hỏa diễm xẹt qua. Bạch Linh theo sát phía sau, ở tam đầu khuyển bên cạnh xuyên toa, phát động tốc độ cực nhanh mà lại chí mạng công kích. Nàng dùng roi ra mãnh kích, đánh vào tam đầu khuyển trên người phát sinh tiếng ngựa hí. Dạ Phong cùng Bạch Linh trong lúc đó có ăn ý phối hợp, bọn họ lẫn nhau cải biến chiến thuật, đồng thời cho đối phương cung cấp trợ giúp. Dạ Phong lợi dụng chính mình hỏa diễm công kích dẫn dắt rời đi tam đầu khuyển, vì Bạch Linh lưu lại cơ hội phản kích. Bạch Linh thì lợi dụng chính mình mẫn tiệp cùng sự linh hoạt, tiềm hộ Dạ Phong sau lưng. Bọn họ cùng nhau đối phó tam đầu khuyển, có thể dùng quấy nhiều uy hiếp của bọn hắn từng bước suy yếu. Dạ Phong cùng Bạch Linh giết chết tam đầu khuyển, thắng lợi vui sướng ở trong lòng bọn họ lan tràn. Sau đó, bọn họ theo tiểu đạo đi tới một chỗ đáy vực. Đáy vực dốc đứng lại hiểm ác đáng sợ, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống dưới, tỏa ra kỳ dị quang ảnh. Ngọn núi cao vút trong mây, giống như bóng đêm vô tận bên trong cự thú, ở Dạ Phong cùng Bạch Linh trước mặt xúc lập. Dạ Phong nhíu mày, ngước mắt nhìn phía trước vách núi. Hắn có thể cảm nhận được cái kia tòa ngọn núi to lớn tản mát ra một cổ cường đại mà quỷ dị lực lượng, phảng phất ẩn tàng rồi vô số nguy hiểm cùng không biết. Bạch Linh đi tới Dạ Phong bên người, nhẹ giọng nói ra, e rằng leo lên núi nhai là chúng ta duy nhất có thể sinh lộ. Dạ Phong gật đầu, ở vẻ mặt để lộ ra lãnh tĩnh. Hai người quyết định triển khai leo lên, bọn họ tìm kiếm cao nhất leo lên đường nhỏ, nhưng rất nhanh phát hiện vách núi không hề giống nhìn từ bề ngoài dễ dàng như vậy leo lên. Vách đá dốc đứng lại gập ghềnh, không có bất kỳ có thể cầm nắm địa phương. Dạ Phong nỗ lực lợi dụng chính mình nội lực leo lên, nhưng vô luận như thế nào hắn đều không cách nào ổn định thân hình. Bạch Linh cũng thử sử dụng roi ra, ở trên vách đá dựng đứng buộc vòng quanh từng cái cố định điểm, nhưng vẫn như cũ không cách nào giải quyết leo lên vấn đề. Bọn họ đem hết toàn lực, không ngừng nếm thử các loại biện pháp đi đột phá đạo cửa ải khó này. Nhưng mà mỗi một lần nỗ lực đều bị vách núi hiểm ác đáng sợ ngăn trở ngăn cản. Dạ Phong cùng Bạch Linh mồ hôi đầy người, thân thể đã từng bước bể và trượng.